là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Xã Xuân Long, huyện Yên Bình đón chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp chế biến, chế tạo công nghiệp.
Các nhà vườn đã chuẩn bị các loài hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu trang trí Tết của người dân.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những bất cập của một số biển báo giao thông hiện tại ngã ba, ngã tư.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Xuân Long, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Sau khi được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, xã Xuân Long đã tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt và quyết tâm cao. Qua 3 năm thực hiện với nguồn vốn huy động của xã Xuân Long là gần 158 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 4,5 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch đã góp phần làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn. Hệ thống giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư. Đến nay 100% tuyến đường xã, đường trục thôn, 80,3% đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Hệ thống thủy lợi, trường lớp học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng. Kinh tế nông nghiệp phát triển toàn diện và có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Các hình thức tổ chức sản xuất từng bước được củng cố và phát triển theo hướng tổ nhóm, hợp tác xã kiểu mới, liên kết trong sản xuất nông nghiệp và chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Trên địa bàn xã hiện có một hợp tác xã, 29 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, nuôi ong lấy mật, trồng cây dược liệu, sản xuất giống cây trồng, hoạt động có hiệu quả. Xã đã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chủ lực đảm bảo bền vững. Sản phẩm mật ong rừng Tân Thành An được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, đã đăng ký mã QR code để thực hiện truy xuất nguồn gốc và giới thiệu lên các sàn thương mại điện tử. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ nông thôn ngày càng phát triển đã góp phần tích cực giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 51,5 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 6,1%. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Xã đã hoàn thành các tiêu chí và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Long công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Long. Ủy ban dân huyện Yên Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến chế tạo trong ngành công nghiệp Yên Bái năm 2023 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đã có trên 32% số doanh nghiệp gặp khó khăn vì hàng hóa tồn kho. Một số sản phẩm có chỉ số tiêu thụ giảm so với cùng kỳ là vỏ bào, răm gỗ giảm 55%, giấy làm vàng mã giảm gần 6,4%, các loại đá lát lề đường giảm gần 36%, đá xăm mài tự nhiên giảm gần 20%. Khó khăn của các doanh nghiệp chế biến chế tạo là do thị trường bị thu hẹp. Để có sự bứt phá trong năm 2024, các cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp chế biến chế tạo cần có các giải pháp đổi mới mẫu mã và chất lượng sản phẩm, tăng cường kết nối quảng bá sản phẩm, tích cực tham gia xuất khẩu và tuân thủ nghiêm các quy định theo các hiệp định đã ký kết.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa trở thành sản phẩm đặc trưng, tạo thương hiệu điểm đến cho du lịch Yên Bái. Các sản phẩm đó bao gồm du lịch lễ hội, du lịch trải nghiệm bản sắc văn hóa, du lịch ẩm thực và du lịch tâm linh. Theo đó, đối với sản phẩm du lịch lễ hội, du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa sẽ khai thác tài nguyên du lịch văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật xòe Thái, tạo thành sản phẩm du lịch văn hóa lễ hội đặc trưng của tỉnh. Khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên, di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, tạo thành sản phẩm du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm văn hóa. Khai thác các giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa phục vụ khách du lịch. Đồng thời khai thác các giá trị văn hóa để xây dựng sản phẩm du lịch lễ hội tại các lễ hội truyền thống. Đối với du lịch tâm linh, sẽ tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong xây dựng các tour du lịch về nguồn, tìm hiểu lịch sử tại các di tích cấp quốc gia. Đối với du lịch ẩm thực các dân tộc Yên Bái sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp trong xây dựng sản phẩm du lịch ẩm thực các dân tộc, để du khách trải nghiệm xây dựng các mô hình chợ quê để bán và giới thiệu các sản phẩm ẩm thực truyền thống và các sản phẩm OCOP của tỉnh.
Năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,62%, vượt 2,32% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng 3,05% so với năm trước. thu nhập bình quân đầu người đạt 50,8 triệu đồng, tuổi thọ trung bình đạt trên 74 tuổi, trong đó số năm sống khỏe tối thiểu đạt gần 67 tuổi, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước là 3,76%. Riêng hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 6,5%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt 98,5%. Hiện tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo 3 chỉ số thành phần, gồm chỉ số hài lòng về cuộc sống, về tuổi thọ trung bình và tác động của môi trường sống, xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thực hiện tốt các mô hình giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, nhưng thời điểm này rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã tìm mua hoa cây cảnh để trang trí cho ngôi nhà, cũng như khuôn viên gia đình thêm rực rỡ, sẵn sàng đón chào năm mới đến. Không khí tại các nhà vườn, cửa hàng hoa cây cảnh ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu sôi động, nhộn nhịp hơn, đặc biệt là tại các khu vực thành phố Yên Bái, ghi nhận của phóng viên chương trình. Với rất nhiều người, việc lựa chọn những chậu hoa cây cảnh ưng ý trong dịp Tết có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ làm cho ngày xuân thêm hương sắc mà còn để đón tài đón lộc. Do đó năm nay, tranh thủ ngày nghỉ, chị Đỗ Thị Thơm ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã dành thời gian sớm hơn để khảo sát thị trường nhằm lựa chọn những chậu hoa cây cảnh thật đẹp để mua về gia đình. Chị Thơm cho biết.
Thấy thị trường hoa năm nay rất là đa dạng và phong phú, nhiều loại hoa rất là đẹp, nhiều màu sắc khác nhau. Bản thân tôi thì tôi sẽ đã chọn cho mình được hai cây hoa, đó là một cây hoa hồng cổ Sapa và một cây hoa trà. Tôi mong muốn là Tết năm nay thì tất cả các gia đình sẽ dinh về nhà những chậu hoa nhiều sắc màu để cho một cái Tết sum vầy ấm áp.
Có nhiều người trước khi mua hoa đã tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về ý nghĩa của từng loài hoa cây cảnh, sau đó mới đi mua, nhưng cũng không ít người mua theo sở thích. Nhưng tất cả đều cùng chung mục đích là trang trí cho ngôi nhà trong những ngày Tết thật đẹp, đầy sức sống và ngập tràn sắc xuân. Đặc biệt, các loại cây tiểu cảnh, những bình hoa nhỏ xinh, giò treo với đa dạng chủng loại màu sắc, giá cả hợp lý nên rất được người dân ưa chuộng. Bà Đỗ Thanh Mai ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho hay.
Rất là muốn là đi chọn những cái loài hoa mà để mang về gia đình mình, để đặt trong khuôn viên của nhà mình để cho nó thêm phần rực rỡ hơn và thêm và cho nó có thêm màu sắc. Tôi thấy rằng là giá cả thì cũng vẫn chưa lên và vẫn là bình thường. Thế nên là với cái giá cả như thế này tôi cũng nghĩ rằng là ai cũng có thể lựa chọn được những cái chậu hoa đẹp nhất để mang về cho gia đình nhà mình.
Ông Nguyễn Đức Bính, một người dân ở phường Hòa, thành phố Yên Bái vừa chọn hoa vừa nói.
Tại Tết Nguyên đán này tôi muốn đi mua một số cây cảnh để trang trí cho gia đình, nhất là để các ban ơn của gia đình và một số cây cảnh đẹp. Và đây cũng rất là nhiều cây cảnh và nó đa dạng nên là tôi cũng là rất thích. Nên là tôi mới đi mua mọi cây để phục vụ gia đình.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường tăng cao vào dịp cuối năm, thời điểm này nhà vườn Trần Nhung ở thành phố Yên Bái đã trồng và nhập về rất nhiều loại hoa cây cảnh với đủ loại kích thước lớn nhỏ, màu sắc, giá cả khác nhau, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Theo đó, các loại hoa như đồng tiền, ngọc thảo, dạ yến thảo chỉ có giá từ vài chục nghìn đồng đến trên 100 nghìn đồng. Những loại cây tiểu cảnh nhỏ như kim ngân, ngân lượng hạnh phúc, mai vạn phúc có giá trung bình từ 100 đến 200 nghìn đồng. Các loại cây hoa có giá trị hơn như trúc bách hợp, phát tài núi, trà tứ quý, trà thâm bát diện dao động từ 500 nghìn đồng đến vài triệu đồng. Ngoài các loại hoa đặc trưng trong ngày Tết như hoa lan, hoa cúc, hoa hồng thì những chậu hoa cây cảnh được cho là mang lại tài lộc, sung túc như vạn niên thanh, ngân lượng, trạng nguyên phát tài cũng được người dân chọn mua nhiều. Vì thế các loại cây này thường được nhà vườn nhập về với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chị Trần Nhung, chủ cửa hàng Trần Nhung, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Nếu như mà mọi năm ấy thì gần đến Tết hoặc giáp Tết thì người dân mới đi mua hoa cây tiểu cảnh về để trang trí nhà và khuôn viên, nhưng mà năm nay thì xu hướng mọi người là đi mua sớm hơn, mặc dù đã phải hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng mà người dân đã đi mua. Tôi thấy là có cả những người dân ở cả nơi khác nữa cũng đến vườn để mua và tham quan, thì năm nay xu hướng là mua những cái cây hoa giỏ treo này, cây tiểu cảnh này, hoa giấy mộc mẫu đơn, rồi là hoa trà, trà cổ, rồi hoa hồng cổ các loại. Người dân rất là ưa chuộng và xu thế là rất là thích nhà trang trí sớm. Nên là nhà vườn của chúng tôi cũng cung cấp một số các loại hoa đa dạng mẫu mã và về giá cả thì nó cũng rất là vừa với túi tiền của người dân.
Từ nay đến Tết Nguyên đán, thị trường hoa cây cảnh lại càng nhộn nhịp và sôi động hơn. Với giá cả không có nhiều biến động, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, người tiêu dùng dễ dàng chọn được những chậu hoa cây cảnh trang trí, tô điểm cho ngôi nhà của mình để đón chào một năm mới vui vẻ, đầm ấm và sung túc hơn.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết lạnh cùng với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm đã tác động bất lợi tới sức khỏe, làm tăng bệnh nhân mắc các bệnh như cúm, đường hô hấp, sốt xuất huyết đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Nhằm chủ động đối phó với dịch bệnh, ngành y tế Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bệnh cho người dân. Ông Nguyễn Công Hoan ở thị trấn Cổ Phúc vừa được cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu nhi Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên do tắc nghẽn mạch phổi, ho, khó thở. Nhưng sau 3 ngày điều trị đến nay sức khỏe của ông đã ổn định. Ông Nguyễn Công Hoan ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Đông nó thay đổi thời tiết thì tôi dễ bị cái bệnh này. Mấy hôm nay, 3 hôm nay được vào viện, được y bác sĩ quan tâm các điều dưỡng như phục vụ tốt. Nên là tôi đã thấy ổn định.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Huy, phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Tiếp nhận những bệnh nhân bị bệnh phổi ngay mãn tính thì diễn biến liên tục. Nên là trong những cái mùa đông, bệnh nhân cũng phải là giữ nhiệt độ nó ấm là một, tránh khói bụi vì những bệnh phổi mãn tính là ảnh hưởng khói bụi rất nhiều, tránh khói bụi, khói thuốc lá.
Thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ giảm khiến các loại virus dễ phát triển, đặc biệt là virus gây bệnh đường hô hấp như viêm đường hô hấp, viêm thanh quản, khí quản, phế quản và phổi. Hiện nay tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 60 bệnh nhân do mắc các bệnh như viêm phổi, cúm, đột quỵ não. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Thanh Quyết, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Mùa đông có rất nhiều các dịch bệnh có thể dễ bùng phát và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, dễ bị mắc và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Ví dụ như bệnh sởi rubella, bệnh cúm mùa, rồi tiêu chảy cấp, để chủ động phòng chống. Tại Trung tâm Y tế thì cũng đã có kế hoạch phân công các cái bộ phận khoa phòng để chủ động sàng lọc, tiếp đón sàng lọc các cái trường hợp có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm để tổ chức khám.
Năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 23 ổ dịch truyền nhiễm tại 6 trên 9 huyện thị và thành phố với trên 4.000 ca cúm, 6.400 ca mắc virus adeno, 160 ca tay chân miệng, 590 ca thủy đậu, 438 ca mắc sốt xuất huyết. Đặc biệt để phòng chống bệnh trong mùa lạnh, nhất là những ngày rét đậm rét hại như hiện nay, người dân cần thường xuyên khám bệnh định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, xơ vữa mạch để điều trị kịp thời. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái khuyến cáo như sau.
Đảm bảo cái vệ sinh cá nhân, rồi vệ sinh mũi họng hàng ngày. Và một cái nữa là thường xuyên phải rửa tay với xà phòng. Thường xuyên phải lau cái sàn nhà, rồi nắm đấm cửa, rồi mặt bàn, mặt ghế bằng cái hoặc là các bề mặt của đồ vật ấy, thì bằng xà phòng hoặc là chất tẩy rửa thông thường, thì hạn chế tập trung đông người, hội họp, đặc biệt là tại những cái phòng mà chật hẹp, coi là ít không khí, ít thông khí đấy, mà hạn chế tiếp xúc với người mắc hoặc là nghi mắc bệnh.
Cùng với đó, người dân cần thường xuyên theo dõi sức khỏe, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời khi có biểu hiện bất thường, các dấu hiệu về đường hô hấp. Đặc biệt đối với người cao tuổi nên duy trì chế độ tập thể dục dưỡng sinh, đi bộ thường xuyên để điều hòa khí huyết, giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày. Đối với trẻ nhỏ không nên mặc quá ấm khiến mồ hôi toát ra, ngấm ngược vào trong gây cảm lạnh, gây viêm phổi.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái không ít tuyến đường hẹp. Chỉ một chiếc ô tô con dừng đèn đỏ đã khiến gần như toàn bộ một làn đường. Thế nên, dù có được rẽ phải theo đúng biển báo, thì người tham gia giao thông cũng không thể rẽ vì lấn làn vi phạm luật giao thông đường bộ. Những biển báo tại một số điểm giao cắt này vô hình chung như cái bẫy đối với người tham gia giao thông. Những biển báo xe mô tô, xe máy và xe đạp được phép rẽ phải, thậm chí có mũi tên rẽ phải tại đèn tín hiệu, nhưng không có biển báo phương tiện nào được rẽ phải, không phải là hiếm gặp tại các ngã 3, ngã 4, ngã 5 thành phố Yên Bái. Nhiều người dân cho rằng những biển báo tín hiệu giao thông này không đầy đủ và vô hình chung như cái bẫy đối với người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển xe ô tô, thiếu hiệu quả trong giảm ùn tắc tai nạn giao thông. Trong khi đó, đường vào các nút giao tại thành phố Yên Bái đa số nhỏ hẹp, chỉ đủ 2 làn xe. Nếu có xe ô tô dừng cùng đèn đỏ thì không có lối cho xe mô tô và xe đạp rẽ phải. Như vậy quy định này sẽ tự động mất tác dụng ở các chu kỳ đèn ngẫu nhiên. Anh Nguyễn Trung Du, chủ quán Lộc Vừng trên đường Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái cho biết.
Thực ra thì em đi nhiều em cũng đã để ý. Tức là có những cái biển mà có tín hiệu là tín hiệu mũi tên rẽ phải chẳng hạn thế, nhưng mà không có cái chữ là cho rẽ phải thì cũng sẽ vi phạm. Đấy, đặc biệt những chỗ cửa nhà em đi ra thì mũi tên có rẽ phải, nhưng nếu như mà vì cái đường này đường Nguyễn Tất Cảnh này nó quá hẹp Đấy, mà bây giờ mà mình rẽ cái thì cái đường bên này lại xe, đường rẽ phải thì lại xe lại đỗ, thì bên kia lại ngược chiều trở lại thì rất là vướng. Thế thì nếu như mà mình có một cái giải pháp đường nó rất phải rộng cơ, chứ nếu mà như thế này thì thấy được rẽ phải mà cái lối đường lại chật quá thì thực ra là nó cũng có gì đó nó không ổn lắm.
Tại các điểm giao cắt ngã ba, ngã tư, ngã năm tại thành phố Yên Bái, nhiều tuyến đường có bề rộng mặt đường theo chiều xe chạy là 3,5 m, bề rộng toàn bộ mặt đường là 7 m, như đường Kim Đồng nối ra đường Yên Ninh và nối ra đường Điện Biên, đường Quang Trung, đường Lê Lợi khu vực km 4. Như vậy sau khi đã bố trí một làn xe thì bề rộng phần đường còn lại không đủ để bố trí cho làn xe rẽ phải. Anh Lê Hồng Huy, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy biển báo ở các đèn tín hiệu là có một số là biển báo là xe ô tô được rẽ phải và một số khác là không được rẽ phải, thì người tham gia giao thông thì phải quan sát chú ý cái biển báo giao thông để đi cho đúng.
Anh Nguyễn Đại Phong, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Những cái biển tham gia giao thông như thế này thì theo cái góc nhìn của tôi thì để mà phương tiện đi xe máy thì rất là tiện. Nhưng mà một số những cái phương tiện như kiểu là xe ô tô là người ta sẽ nhiều khi sẽ hiểu nhầm đấy. Tại vì trong cái quá trình mà di chuyển thì người tham gia ô tô thì cứ tưởng là biển rẽ phải thì có thể là được cả xe ô tô được rẽ, nên là nhiều khi là khi mà đưa cái hệ thống phạt nguội vào có thể là sẽ gây cho những người ô tô là sẽ bị phạt. Người tham gia giao thông và đặc biệt là những người lái xe ô tô thì cần phải chú ý quan sát hơn.
Dù đã lắp bổ sung biển phụ bên dưới cột đèn tín hiệu có nội dung xe mô tô, xe máy và xe đẹp được phép rẽ phải, tránh được tình trạng ùn tắc giao thông tại nhiều điểm. Tuy nhiên do đường hẹp trong khi số phương tiện ngày càng gia tăng, nên để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của luật giao thông đường bộ, không nên vượt, chuyển hướng khi không đảm bảo về không gian, thời gian, khoảng cách và tốc độ, tránh để xảy ra những va chạm, tai nạn giao thông không đáng có.
Năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra 21 vụ cháy, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm trước, thiệt hại tài sản trên 13 tỷ đồng. Để có được kết quả trên, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trong các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời thường xuyên kiểm tra hướng dẫn yêu cầu các cơ quan tổ chức và nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong năm, các ngành chức năng cũng tổ chức kiểm tra tổng rà soát công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tất cả các trung tâm thương mại, chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà trọ, kiểm tra nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ. Các lực lượng chức năng cũng đã tham mưu đưa ra các giải pháp hạn chế nguy cơ cháy nổ, tổ chức 33 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tiến hành kiểm tra gần 2.400 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, qua đó xử lý nghiêm các vi phạm, đình chỉ 5 cơ sở, tạm đình chỉ 1 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp, phạt tiền trên 510 triệu đồng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, nhà chức trách Nhật Bản cho biết đường băng tại sân bay quốc tế Haneda dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 1 tới. Vụ va chạm máy bay hôm 2 tháng 1 đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sân bay này. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết đã quyết định triển khai nhân sự tại sân bay quốc tế Haneda để theo dõi radar xâm nhập đường băng, đồng thời khẳng định sẽ công bố một loạt biện pháp phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra. Hai hãng hàng không của Nhật Bản là Japan Airlines và Nippon Airways đã công bố kế hoạch đình chỉ tổng cộng gần 400 chuyến bay vào ngày 5 và 6 do ảnh hưởng từ vụ va chạm của hai máy bay tại sân bay Haneda ở Tokyo. Việc hủy chuyến ảnh hưởng đến khoảng 64.000 hành khách. Các nước Bắc Âu đang ghi nhận thời tiết lạnh kỷ lục, âm hàng chục độ C với tuyết dày làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thụy Điển hôm 5 tháng 1 trải qua đêm tháng 1 lạnh nhất kể từ năm 99, nơi ghi nhận nhiệt độ xuống âm 44 độ. Đợt rét đậm buộc nhiều tuyến tàu điện, xe buýt địa phương tạm dừng dịch vụ trong vài ngày. Đan Mạch ghi nhận tuyết dày tới 50 cm, dày nhất kể từ năm 2011. Trong khi đó, tại Phần Lan, một số chuyến tàu cũng bị gián đoạn, nhiệt độ có nơi ở vùng Tây Bắc là âm 42 độ. Viện Khí tượng Phần Lan cho biết nước này chỉ ghi nhận nhiệt độ dưới 42 độ 3 lần trong thế kỷ này. Tại Na Uy, nhiệt độ tại một số khu vực giảm xuống âm 41,6 độ khiến nhiều trường học phải đóng cửa, nhiều chuyến bay và chuyến tàu điện bị hủy. Nhiệt độ tại thủ đô Oslo dự kiến giảm xuống dưới âm 25 độ vào cuối tuần này. Ngày 5 tháng 1, công ty vận tải biển Maersk của Đan Mạch cho biết trong thời gian tới sẽ chuyển hướng tất cả các tàu hàng theo lộ trình vòng qua châu Phi thay vì sử dụng tuyến đường đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez. Trong thông báo, Maersk cho biết do rủi ro an ninh trên Biển Đỏ tiếp tục ở mức cao, công ty đã quyết định chuyển hướng tất cả các tàu có lộ trình đi qua Biển Đỏ. Phòng vận tải biển quốc tế cho biết với 12% thương mại hàng hóa của thế giới vận chuyển qua đây, Biển Đỏ có tuyến đường thủy quan trọng nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương hay từ châu Âu đến châu Á. Theo tính toán, việc thay đổi lộ trình vòng qua khu vực phía nam của châu Phi sẽ khiến các hãng vận tải tốn thêm $1 triệu tiền nhiên liệu cho mỗi chuyến tàu vận tải khứ hồi giữa Bắc Âu và châu Á. Lạm phát khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone trong tháng 12 đã tăng lên từ 2,9% từ mức 2,4% vào tháng 11, tuy nhiên vẫn thấp hơn dự báo của các nhà phân tích. Số liệu này có thể làm giảm hy vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu sớm giảm lãi suất vào năm 2024. Mức tăng 0,5% so với số liệu tháng 11 là do giá năng lượng giảm, lạm phát cơ bản giảm từ 3,6% trong tháng 11 xuống 3,4% trong tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát lõi 3,4% vẫn chưa đạt mức mục tiêu 2%, với tốc độ tăng trưởng lương và lạm phát chậm lại, sức mua của người tiêu dùng đang tăng lên. Đấu giá cá ngừ được coi là điểm lành và là truyền thống năm mới của Nhật Bản. Con cá ngừ đắt nhất trong cuộc đấu giá năm nay nặng 238 kg, với giá bán 788.440 USD. Con cá ngừ vây xanh nặng 238 kg được bán với giá 788.440 USD tại cuộc đấu giá đầu năm mới hôm 5 tháng 1 ở chợ cá lớn nhất Tokyo, Nhật Bản. Con cá ngừ đắt nhất trong phiên đấu giá năm nay được đánh giá và được bắt ở ngoài khơi bờ biển Oma, tỉnh Aomori, đông bắc Nhật Bản. Đấu giá cá ngừ được coi là điểm lành và đã trở thành truyền thống năm mới của đất nước mặt trời mọc. Sự kiện diễn ra tại chợ cá Tosu, một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất Tokyo. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 3 FA Cup, Tottenham đã phung phí rất nhiều cơ hội trong trận đấu này nhưng vẫn thoát cảnh đá lại. Trước đối thủ Burnley đang có thành tích trái ngược tại Ngoại hạng Anh, Tottenham phải mải miết tấn công nhưng các chân sút của họ lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang đến hiệp 2, Tottenham tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 17, Pedro Porro đã nhanh chân tung cú sút từ ngoài vùng cấm. Bóng đi găm thẳng vào góc lưới khiến tất cả ngỡ ngàng. Bàn thắng này giúp Tottenham giải tỏa được tâm lý. Ryan Sessegnon suýt chút nữa đã nâng tỷ số lên thành 2-0, nhưng thủ môn của Burnley đã chơi tốt. Những phút cuối, đội khách dồn lên đáng tiếc là họ không tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, Tottenham thắng tối thiểu trước Burnley và giành quyền đi tiếp. Brentford đón tiếp Wolverhampton trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup. Cả hai đội đều hướng tới sự chắc chắn khi tung vào sân đội hình 3 trung vệ. Bước ngoặt của trận đấu sớm tới ngay từ phút thứ 9. Gomez của đội khách bị chốt quyền thi đấu vì pha vào bóng thô bạo ở giữa sân. Chơi thiếu người từ sớm, Wolverhampton buộc phải co cụm phòng thủ. Đội chủ nhà không giỏi chơi chấn công tấn áp, bởi vậy Brentford gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đội khách. Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cuối cùng cũng có được bàn thắng ở phút 41. Người lập công là Maupay với pha băng vào dứt điểm cực nhanh và chuẩn xác. Bóng đi thẳng vào góc cao khiến thủ thành Wolverhampton chỉ còn biết đứng nhìn. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. Phút 64, Doylet đã nã cú đại bác từ ngoài vòng cấm, bóng đi vào góc quá khó và pha bay người của thủ thành bên phía Brentford chỉ mang tính tượng trưng. Brentford lại phải dồn lên tấn công, nhưng lần này nỗ lực của họ không thành công. Wolverhampton đã phòng thủ quá kiên cường và đặc biệt những phút cuối để giữ được tỷ số 1-1 với kết quả này, hai đội sẽ phải đá lại. Indonesia đã cho thấy sự khởi sắc trong trận tái đấu Libya trước thềm Asian Cup 2023. Bất ngờ đã xảy ra ngay phút thứ 6 khi Indonesia sớm có bàn vượt lên dẫn trước Libya. Nhưng chỉ 3 phút sau, hàng thủ Indonesia phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Ansemi ghi bàn gỡ hòa cho Libya. Khi đồng hồ mới bước sang phút 20 thì bàn thắng tiếp tục xuất hiện. Hậu vệ của Indonesia chuyền về thiếu quan sát, trở thành pha kiến tạo để tiền đạo Akawa băng xuống, vượt qua thủ môn rồi dễ dàng đưa bóng vào gôn trống. Sang hiệp 2, Indonesia và Libya chơi ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Đội bóng xứ vạn đảo tạo ra không ít cơ hội, song lại phải phung phí và chỉ biết tự trách mình và ngậm ngùi rời sân với thất bại. Dẫu vậy, đây vẫn là một kết quả cho thấy sự tiến bộ của Indonesia so với thất bại 0-4 trước chính Libya ở trận giao hữu trước đó. Sau cuộc đối đầu này, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Ji-yong sẽ còn một trận giao hữu nữa với Iran vào ngày 9 tháng 1 trước khi bước vào hành trình Asian Cup 2023.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 17 tháng 1 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ. Trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chuyên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH300i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510-776 hoặc 1800-1252.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.